Thái độ quan tâm đúng mực.
Trước kia tôi luôn cho rằng cách tốt nhất để quan tâm một ai đó là lo chung nỗi lo của họ. Bởi vậy, mỗi khi người thân gặp khó khăn, tôi thường không ngại ngần can dự vào. Cứ như thể khó khăn của họ cũng là rắc rối của riêng tôi. Nhưng việc làm ấy không chỉ khiến cuộc sống của tôi bất ổn, mà nhiều khi còn khiến vấn đề thêm rắc rối. Thật vậy, có nhiều cách để giúp đỡ người khác mà không nhất thiết phải biến gánh nặng của họ thành gánh nặng trên vai mình. Chẳng hạn, ta có thể lắng nghe, chia sẻ, gợi mở cho họ những hướng giải quyết mới. Và quan trọng hơn hết, ta nên để họ có những suy nghĩ và cảm nhận độc lập về vấn đề mình đang mắc phải. Việc để họ tự chịu trách nhiệm với những sai lầm mà họ gây ra có thể mang lại cho họ sự thanh thản, đồng thời tái sinh nguồn năng lượng mới, giúp họ hoàn thiện những thiếu sót của bản thân. Khi lắng nghe tâm sự của một người nào đó, hãy tự nhủ rằng mỗi người đều có khả năng tự giải quyết vấn đề của mình. Và thay vì là mọi chuyện rối tung lên bởi những phản ứng ngốc nghếch, hãy truyền cho họ sức mạnh bằng tình cảm chân thành. Ta không phải chiếc chìa khóa có thể tháo gỡ mọi khúc mắc, cũng không thể có mặt mọi lúc mọi nơi khi người khác gặp rắc rối. Bởi thế sẽ là sai lầm nếu ta đặt gánh nặng của người khác lên vai mình và coi đó là nhiệm vụ của bản thân. Thay đổi cách nhìn. Cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ. Đôi khi chỉ cần ta thay đổi cách nhìn, sự việc sẽ được khoác lên một sắc thái hoàn toàn khác. Nếu ta thấy bế tắc trước một sự việc nào đó, thì thay vì thăng khăng giữ lấy cách nhìn nhận một chiều, hãy thử thay đổi cách nhìn sự việc theo hướng khác. Rất có thể sẽ có nhiều bất ngờ mới lạ hé mở trước mắt ta. Chẳng ai là hoàn hảo, cũng chẳng có một cách nhìn nào là hoàn toàn đúng. Vì thế, khi để đầu óc mình mở rộng với những cách nhìn nhận khác nhau, ta không chỉ đa dạng hóa được tầm nhận thức, thoát khỏi những định kiến hẹp hòi, mà còn trau dồi cho mình lối suy nghĩ sáng tạo, độc lập. Khi để bản thân tự do bay lượn với những cách nhìn nhận mới, ta sẽ thấy tâm hồn mình thêm phong phú. Đừng quên rằng chúng ta có thể nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng khác nhau. Không điều gì có thể che khuất nguồn ánh sáng mà tôi mong nhìn thấy. Chúng ta đứng trong ánh sáng, và trong ánh sáng, mọi vật trong sẽ khác đi. Trích từ A Course in Miracles. Chú thích: A Course in Miracles, tên một quyển sách của tiến sĩ Helen Churchman và tiến sĩ William Tedford, nói về cách tiếp cận thế giới tâm linh. Hết chú thích. Một tâm hồn tươi mới. Đôi khi con người tự làm khó bản thân khi trói mình vào những ưu phiền sầu não. Người hạnh phúc là người biết cởi bỏ đám dây leo chằng chịt đó để tâm hồn được thanh thản. Thay vì giam mình trong những nỗi lo toan không đáng có, ta hãy vui vẻ tận hưởng từng ngày. Hãy sống hết mình như thể chưa bao giờ có những muộn phiền và rằng cuộc sống luôn ẩn chứa những thú vị bất ngờ. Hãy tin rằng mỗi ngày mới là sự hứa hẹn về những điều mới mẻ chưa từng xảy ra trước đó. Hãy tự làm mới cuộc sống của mình mỗi ngày. Chúng ta không biết trước ta từ đâu tới hay tại sao chúng ta lại ở đây, nhưng có một điều chúng ta có thể hoàn toàn chắc chắn, đó là chúng ta đang sống. Và vì vậy, đừng lãng phí dù chỉ một ngày. Cuộc sống thực sự của ta đang diễn ra ngay chính hôm nay. Nó không cần ta phải đợi chờ, sắp đặt hay lên kế hoạch. Điều quan trọng là ta cần phải nhập cuộc và sống hết mình với nó. Nếu cánh cửa mà ta mong chờ vẫn im ỉm đóng, hãy tự nhủ điều đó chắc chắn có lý do. Và tại sao ta không tận hưởng niềm thích thú khi thử bước vào một cánh cửa khác đang mở sẵn đón mình? Cuộc sống của ta là ở đây và ngay bây giờ, không phải nếu hay giá như. Và vì vậy, hãy vui vẻ tận hưởng những gì có trong hiện tại. Bạn đang sống, và vì thế, hãy thỏa sức bay nhảy trên đôi chân của mình. Hãy đi khắp nơi để mở rộng tầm hiểu biết. Hãy khiến cuộc sống quanh mình sinh động hơn, bởi sống hoàn toàn đối nghịch với chết. Nếu chỉ sống lặng lẽ cho qua ngày, thì đó mới chỉ là tồn tại. Mỗi người chúng ta cần năng động hoặc ít nhất hãy để trí não của mình sáng tạo, phong phú và tươi mới. Mel Brooks. Sự ích kỷ. Nếu cho rằng chỉ bản thân ta mới xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp, còn người khác thì không, chắc chắn ta sẽ không thể có một cuộc sống hạnh phúc đích thực. Quan niệm mình có thể giàu có, còn người khác phải chịu sự nghèo khó cũng tương tự. Nếu thế giới này là một khu vườn đầy hoa thơm quả ngọt, thì sự trù phú sung túc đó cần được chia đều cho mọi người. Cuộc sống của người khác cũng quan trọng như cuộc sống của bản thân ta vậy. Những điều tôi tin tưởng về bản thân và cuộc sống sẽ trở thành hiện thực với tôi. Louise Hay. Hiểu được thế nào là hạnh phúc. Cuộc sống là một món quà tuyệt vời mà ta cần biết ơn. Nó ban tặng ta nhiều điều tốt đẹp, cho ta tận hưởng nhiều cảm xúc ngọt ngào, hạnh phúc. Phải nỗ lực thật nhiều, tôi mới nhận ra rằng cuộc sống kỳ diệu đến thế nào. Và từ nay, tôi sẽ để chính mình trải nghiệm những dư vị ngọt ngào đó. Với tôi, cứu cánh của cuộc đời này chính là hạnh phúc. Trước kia, nhận thức hạn hẹp khiến tôi nảy sinh thói quen chỉ chú ý vào những điều tiêu cực. Dù có thể mọi việc đang diễn biến tốt đẹp, nhưng chỉ cần có một điều không như ý muốn là tôi dồn hết tâm trí mình vào đó. Dư vị đắng chát của một quá khứ không hạnh phúc đã khiến tôi mất niềm tin vào cuộc sống, để rồi tự đẩy mình vào tâm trạng ưu phiền, lẩn tránh những điều tốt đẹp. Nhưng nay tôi nhận ra mình đang hạnh phúc. Sự bất hạnh bắt đầu khi con người quá tham vọng với việc được hạnh phúc hơn. Sam Levinson. Sự trưởng thành của bản thân. Sau bao thăng trầm của cuộc sống, giờ đây tôi có thể nhìn thấy ánh sáng của niềm vui và vẻ đẹp của hành trình nội tâm. Một cái tôi chín chắn hơn khiến cuộc đời tôi ý nghĩa và đáng sống hơn. Quả thật, cảm giác phần bên trong con người mình ngày càng trưởng thành là đặc biệt và kỳ diệu. Nó khơi mở cho tôi ý nghĩa đích thực của cuộc đời, và bằng cách tháo gỡ từng vấn đề khó khăn mà cuộc sống đặt ra, tôi đã tiếp cận gần hơn điều tôi luôn tìm kiếm. Tôi tìm ra mục đích cuộc đời mình nhờ sự giác ngộ từ chính bản thân, sự cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp cuộc sống. Từ đó tôi nghiệm ra rằng cuộc sống này đáng sống và đáng được tận hưởng. Tôi sẽ chẳng làm gì khác ngoài việc làm theo lời chỉ dạy của vua Solomon, không ngừng học hỏi, không ngừng mở mang. John Keats. Đặt niềm tin vào người khác. Năm tháng đã giúp tôi hiểu ra rằng khi tôi biết đặt niềm tin vào người khác, cũng là lúc tôi có thể tin tưởng chính mình. Nếu tôi rắp tâm đưa đến những điều xấu xa cho người khác, hơn ai hết, tôi biết bản thân mình sẽ bị tổn thương trước nhất. Con người chúng ta không đơn thuần là những cá thể riêng biệt, mà giữa chúng ta luôn có sợi dây vô hình gắn kết. Sự đồng cảm trong suy nghĩ và cảm xúc giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn. Bên cạnh đó, những suy nghĩ của ta về bản thân và người khác sẽ giúp ta tái hiện con người chân thật của chính mình. Vì thế, ta cần quyết định xem có nên đánh mất sự thanh thản của tâm hồn và khiến bản thân khổ sở vì mang trong đầu những suy nghĩ tiêu cực đó hay không. Ghét bỏ người khác cũng tai hại như việc ta đốt cả căn nhà chỉ để giết một con chuột. Harry Emerson Fosdick. Ra quyết định. Ra quyết định là việc làm cần thiết ở mỗi người. Đó là hành động thể hiện sự độc lập, trách nhiệm và sự trưởng thành của con người. Với tôi, giờ đây tôi có thể đưa ra quyết định mà không bị mắc kẹt trong cảm giác hoang mang rằng quyết định đó đúng hay sai. Tôi đã không còn để sự lo lắng choáng ngợp tâm trí mỗi lần suy ngẫm về việc thay đổi một việc gì đó, cũng chẳng mảy may cảm giác sợ hãi những thất bại hay sai lầm. Và quan trọng nhất, tôi nhận ra rằng bất cứ ai cũng có thể thay đổi nếu có quyết tâm. Cuộc sống của ta do ta định đoạt. Vì thế, hãy đưa ra quyết định của riêng mình về những bước tiến trong cuộc đời. Lập kế hoạch phù hợp với mong muốn của bản thân là điều nên làm. Tuy nhiên, nếu quá cứng nhắc, thiếu linh động và chỉ biết áp đặt người khác nghe theo mình, ta sẽ khiến đối phương dần lệ thuộc vào ta. Bản thân ta cũng sẽ bị động trước kế hoạch đó. Ngược lại, nếu ta không biết hoạch định cho cuộc sống của mình mà chỉ chăm chăm làm theo kế hoạch người khác đề ra, thì cuộc sống của ta sẽ không còn là của ta nữa. Không nên băn khoăn về hậu quả trước khi ra quyết định, bởi ta chẳng thể nào biết được một quyết định là sai lầm hay không khi nó chưa thực sự xảy ra. Chúng ta không thể hoàn toàn nắm chắc sự thành công hay thất bại của một quyết định, vì điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ta chỉ có thể chắc chắn rằng mình hoàn toàn có khả năng ra quyết định. Tóm lại, suy nghĩ và hành động của mỗi người sẽ quyết định cuộc đời họ. Nếu không có kế hoạch cụ thể, ta sẽ đánh mất bản thân. Còn nếu không linh hoạt, ta sẽ đánh mất người khác. Để có được hạnh phúc, ta phải học cách hài hòa cả hai yếu tố ấy trong cuộc sống. Chúng ta sẽ không còn sợ hãi mỗi khi phải quyết định bất cứ điều gì nếu ta hiểu rằng dù quyết định đó có sai lầm chăng nữa, ta vẫn có thể tích lũy cho mình những bài học kinh nghiệm quý báu từ sai lầm đó. Bill W.
Sức mạnh tinh thần.
Nếu Thượng Đế ban cho con người sự sống, thì con người chính là chủ nhân quyết định cuộc sống đó là vui sướng hay buồn đau, thành công hay thất bại. Việc chọn lựa lối sống như thế nào, mong muốn đạt được điều gì, phát triển các mối quan hệ thân tình của mình ra sao và cách đối xử với bản thân như thế nào đều do ta quyết định. Không nên chối bỏ những thăng trầm của cuộc sống mà hãy sẵn sàng đón nhận dù phải chịu tổn thương. Hãy mạnh mẽ và tin tưởng rằng có thể sống theo cách của mình lựa chọn, từ đó kiên cường vượt qua mọi nỗi đau. Có thể hành trình đó khó khăn, nhưng nó tôi luyện cho ta sức mạnh và sự hiểu biết. Nó là minh chứng cho thấy ta có thể hàn gắn những vết thương nhức buốt nhất. Trong mỗi con người đều tồn tại một con thú dữ, cần dũng cảm thuần phục nó. Người hạnh phúc nhất là người được là chính mình. Có một kỷ nguyên mang tên bóng tối, nhưng không phải vì kỷ nguyên đó không có chút ánh sáng nào chiếu rọi, mà đó là do con người đã từ chối nhìn vào nó. James A. Michener.
Tin vào những điều tốt đẹp.
Trong mỗi chúng ta đều có một giác quan thứ sáu, giúp ta cảm nhận được những điều mà năm giác quan kia không thể cảm nhận. Một khi biết để tâm trí tự do bay bổng với những ý tưởng mới mẻ, ta sẽ bất ngờ trước những biến chuyển tuyệt vời trong tâm hồn mình. Cuộc sống sẽ phong phú hơn nếu ta mở rộng biên độ của trí tưởng tượng. Hãy hình dung những khả năng khác nhau trong cách hành xử hiện thời. Và để làm được điều đó, cần đặt niềm tin vào những điều mà mắt trần không thể thấy. Khi đi câu, hãy quăng cần câu ra xa, biết đâu ở ngoài ấy một đàn cá lớn đang tung tăng bơi lội. Tương tự, hãy để tâm trí bay bổng cùng những điều tưởng tượng. Hãy hướng nó ra xa và tin tưởng vào những dự cảm của bản thân. Không phải lúc nào ta cũng cảm nhận được những khả năng tiềm ẩn, nhưng chắc chắn chúng đang hiện hữu và chờ đợi ta. Trước kia tôi từng nếm trải biết bao nỗi đau, sự khước từ, lừa dối và oán giận. Nhưng tôi đã mạnh dạn gạt bỏ tất cả những tổn thương từng ám ảnh dày vào mình. Tôi hối tiếc vì đã để bản thân đắm chìm quá lâu trong giận dữ, sầu khổ. Chính những cảm xúc tiêu cực ấy khiến con người tôi trở nên tầm thường. Không những thế, nó còn khiến tôi bị nghi ngờ và mất niềm tin vào tương lai. Bước qua quá khứ để tìm lại niềm tin vào cuộc đời và sống với những viễn cảnh tốt đẹp. với tôi là một hành trình không đơn giản. Nhưng nó đưa tôi tới miền ánh sáng, giúp tôi sống một cuộc đời ý nghĩa hơn, giống như dòng nước có thể tự do tuôn chảy nếu không bị vật cản. Tâm hồn chúng ta cũng có thể thanh thản bằng cách ngừng kích động và bỏ tất cả ưu phiền lại sau lưng.
Nâng đỡ cảm xúc.
Cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn nếu ta biết nâng niu cảm xúc của mình thay vì mổ xẻ và phán xét nó. Nếu ta đang cô đơn, tuyệt vọng, đừng cố gắng làm điều gì đó để tìm quên, cũng đừng xem nó như một ung nhọt không thể cứu chữa. Thay vào đó, hãy cho mình thời gian và sự tĩnh tâm để nhìn nhận lại những cảm xúc ấy. Hãy mở rộng tâm hồn mình bằng những cảm xúc khác thay vì chỉ tập trung nghĩ đến điều tiêu cực hiện tại. Cảm xúc thường tuân theo một số quy luật nhất định. Vì thế, thay vì kiểm soát, hãy nhìn nhận chúng một cách khách quan theo từng giai đoạn nảy sinh, phát triển đến choáng ngợp tâm hồn. Sau đó, loại bỏ hoàn toàn tác động xấu từ chúng. Chỉ khi đón nhận những trạng thái cảm xúc đó, ta mới thực sự sống trọn vẹn và ý nghĩa là một người đang sống. Tuy nhiên, bạn rất cần biết về sự khác nhau và tầm ảnh hưởng của hai lối suy nghĩ tiêu cực và tích cực đối với cuộc sống đời mình. Lối suy nghĩ tiêu cực cùng những quan điểm thiếu tính xây dựng sẽ khiến ta gặp nhiều khó khăn, bất hạnh. Chừng nào ta chưa chịu thay đổi, thì chừng đó chúng còn dai dẳng đeo bám ta. Mặc dù khó có thể thay đổi cách suy nghĩ của mình trong một sớm một chiều, nhưng ta cần giữ đầu óc thật tỉnh táo để nhìn nhận sự việc. Bằng cách nhận diện vấn đề, chia sẻ với mọi người và giải quyết nó, ta sẽ dần loại bỏ được thói quen nhìn mọi việc một cách tiêu cực. Giữa suy nghĩ tích cực và tiêu cực tồn tại một sự khác biệt rất lớn. Chỉ cần một ý nghĩ mình không thể thoáng qua đầu, phần tiêu cực trong con người ta sẽ nhanh chóng lấn lướt rồi ám ảnh cho đến khi tâm trí ta bị mặc cảm bất lực bủa vây. Kết quả là ta rất dễ buông tay đầu hàng. Ngược lại, nếu biết hướng sự lựa chọn ấy đến những điều tốt đẹp, ta sẽ nhận được một kết quả khác, sáng sủa hơn. Những suy nghĩ tích cực được ươm mầm trong tâm hồn ta sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở và đưa ta đến một cuộc sống tươi đẹp. Hãy sẵn sàng đón nhận cuộc sống mà ta tin rằng mình xứng đáng được hưởng.
Chấp nhận hiện thực.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng tươi đẹp và diễn ra như ta mong muốn. Trong quá trình trưởng thành và học cách hoàn thiện bản thân, hãy chấp nhận tất cả những điều ta cần nếm trải, những điều tuyệt vời lẫn xấu xa. Bởi dù thế nào đi nữa, ta cũng không thể thay đổi chúng. Khi sẵn sàng đối diện với những bất ổn trong con người mình và vượt qua những cảm xúc xáo trộn, ta sẽ nhận ra niềm vui và sức mạnh. Hành trình vượt qua cái tôi sẽ khiến ta thêm mạnh mẽ, khoan dung và biết trân trọng cuộc sống hơn. Nếu ta đã tích lũy hàng ngàn lời giáo lý mà chưa một lần trải nghiệm, hãy cho mình cơ hội để thử thách những điều đó từng ngày. Hãy để cuộc sống của mình diễn ra một cách tự nhiên. Sẽ rất tuyệt nếu ta biết thả hồn tận hưởng những điều vu vơ. Đôi khi chính những phút giây lang thang không mục đích lại đưa cho ta những thú vị bất ngờ. Hồi sinh không đồng nghĩa với việc ép mình trở nên hoàn hảo. Mục đích đích thực của hành trình là tìm lại cảm giác thanh thản và hài lòng nơi tâm hồn mình. Đừng tự dày vò bằng mong muốn tất cả phải hoàn hảo, vì điều đó là điều phi thực tế. Hãy để mọi thứ diễn ra bình thường. Miễn cưỡng ép buộc cuộc sống vào một khuôn mẫu nhất định chỉ khiến nó méo mó và đánh mất ý nghĩa đích thực. Vì thế, hãy chấp nhận hiện thực và vui sống.
Lựa chọn số phận.
Cuộc sống vốn có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau, và mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình một lối đi riêng. Có thể lúc này đây, bạn đang đứng trước hai con đường, một con đường của quá khứ và một con đường của hiện tại. Hai con đường ấy cứ trải ra trước mắt và ám ảnh tâm trí bạn. Một bên rất rõ ràng, con đường của quá khứ với những điều đã rất quen thuộc. Còn một bên lại thật mơ hồ, khiến bạn phải dò dẫm từng bước như một nhà thám hiểm. Bạn sẽ chọn con đường nào trong hai con đường ấy? Con đường của thử thách chông gai và cũng đầy bất ngờ, hay những lối mòn quen thuộc? Để việc lựa chọn được chính xác, bạn cần biết cân bằng giữa những việc bạn muốn và hoàn cảnh cụ thể của mình. Miễn cưỡng một điều gì đó là trái với quy luật tự nhiên, nhưng như vậy không có nghĩa là ta không có quyền lựa chọn và hành động. Hãy can đảm, quyết định và đừng quá bận tâm về kết quả. Hãy tự tin rằng nếu việc làm của ta xuất phát từ nỗi khát khao chân chính thì chắc chắn ta sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp. Nếu trước kia bạn luôn lựa chọn một lối sống bình lặng, thì nay hãy thử thay đổi một chút. Vẫn giữ cuộc sống bình lặng nhưng chỉ đủ để tâm hồn tĩnh tại và thảnh thơi, chứ không bó buộc mình với nó. Hãy tận hưởng cảm giác phiêu lưu tuyệt diệu của cuộc sống này, và hơn bao giờ hết, hãy dấn thân vào cuộc phiêu lưu ấy ngay hôm nay. Hãy sắp xếp mọi mảnh ghép trong cuộc đời bạn. Virginia Woolf. Bỏ qua nỗi đau. Nỗi đau bao giờ cũng ám ảnh và khiến người ta khó quên hơn niềm vui. Ta có thể cảm giác thấy đau đớn vì bị ai đó tổn thương, hay khổ sở vì hối tiếc cho những điều không tốt mà bản thân đã trót thực hiện. Khi bị ai đó gây hấn và tổn hại, con người thường dễ rơi vào vòng xoáy của sự thù hận để rồi quên mất chính mình. Hận thù che mắt chúng ta, khiến ta không thể nhìn nhận mọi việc một cách thấu đáo. Những lúc như thế, chính sự phẫn nộ đã đẩy lùi ta vào bóng tối. Còn khi sự rạn nứt hoặc những khó khăn bắt đầu xuất hiện trong mối quan hệ của ta với ai đó, ta thường cảm thấy hoang mang. Những câu giá mà quen thuộc lại nảy sinh trong tâm trí. Giá mà ta làm thêm một chút nữa. Giá mà ta cố gắng hơn. Giá mà ta đã làm điều gì đó để thay đổi. Vân vân. Nhưng đó chỉ là những lời tiếc nuối muộn màng. Những giả thiết đặt ra sẽ chẳng đi đến đâu. Thực tế cho thấy, vào những lúc như vậy, bỏ qua là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Bỏ qua không đồng nghĩa với đầu hàng, mà đơn giản là ta hãy sẵn sàng để chào đón những đổi thay. Đôi khi thay đổi đến trong lặng lẽ và ta chỉ nhận ra sự hiện diện của nó khi tâm trạng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng cũng có lúc đổi thay diễn ra rõ rệt, làm bừng lên trong ta nhận thức mới. Nếu mọi sai lầm đều được sửa chữa khi người ta phát hiện ra, thì sai lầm sẽ mang đến sự thật. Hans Reichenbach. Tự chiêm nghiệm. Trong cuộc sống hiện đại chất đầy những lo toan tất bật, con người rất cần những phút giây thư giãn để chiêm nghiệm về chính mình. Hãy cho mình một khoảng không gian và thời gian tĩnh lặng, lắng nghe những thanh âm vang vọng từ cuộc sống, để Thượng Đế có thể lên tiếng trong phần sâu thẳm nhất của trái tim. Như mọi thứ khác trên đời, thế giới tinh thần của chúng ta không thể phát triển nếu thiếu sự nâng đỡ và rèn luyện. Khi tự chiêm nghiệm với thái độ thành thật và nghiêm túc, ta sẽ hiểu hơn về bản thân, con người và cuộc đời. Một khi không nhận thức được những điều đó, ta sẽ để bản thân bị mắc kẹt trong suy nghĩ của chính mình. Đã có lúc tôi băn khoăn rằng, liệu tự chiêm nghiệm có phải là đặt bản thân làm trung tâm và tự yêu mình? Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, chỉ khi ta không nhìn thấy mối tương quan giữa bản thân với cuộc sống và vũ trụ, thì ta mới rơi vào cái tôi ích kỷ hẹp hòi. Tấm bản đồ dẫn đường đến sự thật nằm trong mỗi chúng ta. Bằng cách tự chiêm nghiệm, chúng ta sẽ hiểu hơn về nhân sinh quan và cuộc sống. Bước vào thế giới của văn chương, sách vở, hay dành cho mình những phút giây chiêm nghiệm, suy ngẫm, chính là con đường giúp đời sống tinh thần thêm phong phú. Khi tâm hồn được thực sự thảnh thơi, ta sẽ cảm nhận được một nguồn sức mạnh lớn lao tiềm ẩn bên trong con người mình. Ta sẽ không còn cô độc khi biết giao hòa giữa phần tĩnh lặng bên trong và mở rộng lòng mình với đất trời. Dù cho có rất nhiều người cố vấn, bạn cũng đừng bỏ qua tiếng nói của chính tâm hồn mình. John Gray.